Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng Chủ nhật ngày 22 tháng 10 năm 2017 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi phỏng vấn tiểu thuyết gia Nguyễn Thanh Việt, người vừa được giải thưởng danh giá MacArthur, bài tường trình về tranh luận quyền sở hữu súng ở Mỹ. Kế đến là một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ trong tuần qua. Mời quý vị cùng theo dõi.
Tiểu thuyết gia người Mỹ gốc Việt, Nguyễn Thanh Việt, một lần nữa khiến mọi người chú ý với giải thưởng MacArthur Fellowship, danh giá do Quỹ MacArthur, một tổ chức tư nhân phi lợi nhuận lớn thứ 12 ở Mỹ trao tặng. Giải thưởng trị giá 625.000 đô la, không kèm điều kiện ràng buộc, vinh danh 24 cá nhân sáng tạo xuất chúng đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau như một sự đầu tư vào tiềm năng của họ. Ngay sau khi tin về giải thưởng được công bố trên truyền thông, người từng đoạt giải Pulitzer 2016 do tác phẩm hư cấu The Sympathizer, Cảm Tình Viên, chia sẻ với VOA những cảm xúc và suy nghĩ của anh về vinh dự mới nhất cũng như những dự định trong tương lai với những khoản tài trợ hào phóng này.
Chúc mừng anh về giải thưởng MacArthur. Anh biết tin trong hoàn cảnh nào và phản ứng của anh ra sao?
Thật ra, cả mùa hè vừa rồi tôi ở Paris và tôi vừa về tới Los Angeles. Tôi về nhà có lẽ được 2 ngày thì nhận được một cú điện thoại từ Chicago. Tôi không nhận ra số điện thoại nên tôi nhắn tin và hỏi, ai vậy? Họ nhắn lại và nói, quỹ MacArthur ở đây. Nên tôi nghĩ, phải gọi cho họ ngay mới được. Tôi hoàn toàn ngạc nhiên và sốc, đến mức tôi phải ngồi xuống trong suốt cả cuộc nói chuyện với họ và kìm nén xúc cảm của mình. Vì tôi phải giữ kín tin này suốt 1 tháng và không được nói với ai khác ngoại trừ vợ tôi. Bây giờ thì cảm thấy thật hơn rất nhiều.
Anh là một tác giả tài hoa và trứ danh với một giải thưởng Pulitzer trong tay, giờ lại được quỹ MacArthur vinh danh. Điều này có ý nghĩa như thế nào đối với anh vào thời điểm này trong sự nghiệp?
Tôi nghĩ đó hiển nhiên là một vinh dự lớn lao, nhưng mặt khác cũng cần phải có sự khiêm nhường, vì có rất nhiều những nhà văn khác lẽ ra có thể nhận được giải thưởng này, rất xứng đáng với giải thưởng này. Tôi nhìn về quá khứ và tôi nghĩ rằng những tác phẩm của tôi sở dĩ có ngày hôm nay là nhờ những phấn đấu của những nhà văn khác trước tôi trong việc tạo lập một số truyền thống nhất định trong văn chương của người Mỹ gốc Á và người Mỹ gốc Việt. Thường là những tác phẩm của những người da màu và thiểu số ở đất nước này. Và nhiều người trong số họ sáng tác vào thời điểm mà những giải thưởng và sự công nhận như thế này hãy còn chưa có. Vì thế, ghi nhớ những phấn đấu của họ là thấy được những tác phẩm của tôi trong bối cảnh tổng thể.
Anh truyền trải nghiệm của anh là một người tị nạn vào những tác phẩm anh viết và đưa nó lên vị trí hàng đầu. Nếu không phải là dòng chính, anh đã được ca ngợi và được công nhận về điều đó. Anh có cho rằng trải nghiệm văn hóa sẽ tiếp tục là đề tài chủ đạo trong những tác phẩm tương lai của anh không?
Tôi nghĩ nó phải là như vậy. Bởi vì toàn bộ lý do cho sự tồn tại của tôi trong tư cách một nhà văn là cố gắng đương đầu với những mối quan tâm của cá nhân tôi lẫn những liên hệ chằng chịt lớn hơn của những vấn đề xung quanh bản sắc, sự thân thuộc và xung đột văn hóa, không chỉ trong xã hội Mỹ mà còn ở những nơi khác như Pháp, nơi mà người Việt Nam cũng tới định cư. Vì thế, tôi không thấy những mối quan tâm văn hóa đó sẽ biến mất, thậm chí nếu tôi viết những cuốn sách khác trong tương lai.
Có những chủ đề khác mà anh muốn khám phá trong tương lai không?
Sự giao thoa của nghệ thuật và chính trị luôn là chủ đề trọng yếu đối với tôi từ thời còn là sinh viên. Tất cả những tác phẩm mà tôi đã xuất bản trong những năm qua đều nhắm trực diện vào sự giao thoa này. Và tôi nghĩ đó là một công trình cả đời đối với tôi, vì tôi phải tìm hiểu xem nghệ thuật và chính trị liên hệ với nhau ra sao. Nghệ thuật biểu đạt được mối quan tâm chính trị như thế nào? Cũng như nghệ thuật có thể giúp chúng ta tiến lên phía trước về mặt chính trị bằng cách nào? Tôi nghĩ tôi sẽ tiếp tục theo hướng đó.
Là một nhà văn nhập cư, anh có nghĩ rằng nêu bật những trải nghiệm văn hóa của sắc dân thiểu số là điều ngày càng quan trọng không? Đặc biệt là trong bầu không khí chính trị ở Mỹ hiện nay, trong đó chính quyền Trump đang thể hiện lập trường cứng rắn hơn về di dân.
Tôi nghĩ nêu bật những trải nghiệm của những sắc dân thiểu số ở Mỹ và ở những nơi khác, lúc nào cũng là điều quan trọng. Bởi vì hoàn cảnh và tình thế lưỡng nan mà những sắc dân thiểu số đối diện ở Mỹ không phải là điều mới mẻ. Dù rằng chúng ta cảm thấy như mình đang trải qua một khoảnh khắc khủng hoảng và xung đột khủng khiếp ở nước Mỹ ngày nay, song chuyện đó không mới. Nó có tính chu kỳ. Những gì mà chúng ta đang đương đầu ngày hôm nay đơn giản là hiện thân của những mâu thuẫn thâm căn cố đế, mang tính nguyên thủy trong xã hội Mỹ, chung quanh chủng tộc, giai cấp, giới tính và dục tính, mà tới nay chưa bao giờ được giải quyết. Vì thế cuộc khủng hoảng hiện thời đơn giản là hiện thân của những vấn đề sâu xa hơn trong xã hội Mỹ. Chúng ta đã đương đầu với chúng trong quá khứ, chúng ta đang đương đầu với chúng bây giờ, và tôi chắc rằng chúng ta sẽ tiếp tục đương đầu với chúng trong tương lai.
Khoản tiền tài trợ của quỹ MacArthur không kèm điều kiện ràng buộc sẽ giúp anh phát triển văn chương của anh trong tương lai. Điều này chắc là khiến anh cảm thấy tự do lắm. Anh định dùng khoản tiền này như thế nào?
It's very liberating. It's also a lot of pressure.
Of course.
Đúng là nó làm tôi cảm thấy rất tự do, mà cũng nhiều áp lực nữa. Vâng, tôi nghĩ một phần khoản tiền sẽ phải được dành để thu xếp thêm thời gian cho việc viết lách. Nhưng lâu nay, tôi vẫn là người ủng hộ nghệ thuật, và tôi tin rằng nghệ sĩ cần phải dấn thân vào những phong trào xã hội. Vì thế, tôi và mấy người bạn đã tạo ra một thứ gọi là Mạng lưới nghệ sĩ Việt Nam hải ngoại. Và tôi đã lập ra một trang blog có tên là diacritic.org, đăng những bài viết về văn hóa nghệ thuật và chính trị của người Việt và người Việt hải ngoại. Những tác phẩm của tôi nằm vừa vặn trong văn cảnh đó, vì tôi tin là các văn nghệ sĩ người Việt vẫn phải chật vật tìm kiếm cơ hội cho chính mình. Vì thế, tổ chức này và trang blog này thực sự quan trọng đối với tôi trong việc giúp tạo ra một không gian cho những nhà văn người Việt khác. Tôi sẽ thuê một biên tập viên bằng một ít tiền từ khoản tiền của MacArthur, vì tôi không có thời gian để quản lý trang blog này nữa.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi bài tường trình về tranh luận quyền sở hữu súng ở Mỹ.
Trong số các quốc gia phát triển hiện nay, Hoa Kỳ là một trong những nước hiếm hoi nơi mà quyền mang vũ khí được ghi trong hiến pháp. Đi kèm với quyền sở hữu và sử dụng súng ống, cường quốc số một thế giới này cũng là nơi bạo lực súng ống xảy ra như cơm bữa, đôi khi với hậu quả cực kỳ thảm khốc, như vụ xả súng mới nhất ở Las Vegas. Anh Bình, chủ nhân của Phước Hạnh Tours ở California, cung cấp các tour du lịch chủ yếu phục vụ khách hàng Việt Nam đến từ trong nước với các tour trong và ngoài nước Mỹ, đặc biệt là các tour tới Las Vegas. Anh Bình nói, anh không thể hiểu nổi tại sao xã hội Mỹ văn minh là thế mà cứ để xảy ra những vụ giết người hàng loạt bằng súng.
Tôi thấy khủng khiếp quá mà cái nước Mỹ nó sao nó xảy ra nhiều cái kỳ quái không biết, và những cái nơi khác không có, thì đó là một cái mà tôi không hiểu như thế nào.
Cái khác biệt là có lẽ là cái quyền sở hữu súng đó anh.
Đúng,
như là ở Âu Châu hay là ở gì nó cũng có, nhưng mà nó năm thì mười họa.
Dạ thôi vâng, chứ nó xảy ra mà nó đâu có xảy ra một cách lớn lao như vậy.
Vâng.
Thì bắn chết nhau vì súng đạn thì một hai người vậy thôi, mà đây nó cả hàng mấy chục người như vậy bị thương, cả mấy trăm người như vậy, tôi thấy nó khủng khiếp quá.
Những người chống đối quyền sở hữu súng viện dẫn những dữ liệu và nghiên cứu quốc tế chứng minh rằng các nước nơi mà quyền sở hữu súng bị kiểm soát chặt chẽ là những nước có tỷ lệ chết bằng súng thấp nhất, và ngược lại. Trang mạng Vox.com trích dẫn các dữ liệu của Trung tâm Dữ kiện Bạo lực Súng ống, nơi lưu trữ các số liệu về các vụ xả súng giết người hàng loạt từ năm 2013 cho tới nay, thì con số các vụ giết chóc bằng súng đạn tại Hoa Kỳ cao gấp 6 lần so với Canada và gần gấp 16 lần so với nước Đức. Xả súng giết người hàng loạt, mass shooting được định nghĩa là các vụ xả súng trong đó có ít nhất là 4 người bị bắn hoặc bị thiệt mạng. Theo định nghĩa đó, thì trung bình tại Hoa Kỳ có hơn một vụ xả súng giết người tập thể mỗi ngày. Thẩm phán Phan Quang Tuệ, từng phục vụ tại Tòa án Di trú San Francisco, nay đã về hưu, nói lên quan điểm của ông về tu chính án số 2, bảo vệ quyền mang súng của công dân Mỹ.
Trong cái bản hiến pháp của Hoa Kỳ và 20 mấy tu chính án, 27 thì phải, thì có hai cái tu chính án có cái lâu đời nhất là tu chính án thứ nhất về tự do ngôn luận, tự do báo chí, và cái tu chính án thứ hai, tức là quyền sở hữu về súng ống đó. Thì tôi thích cái tu chính án số 1 hơn. Nhưng mà có cái điều khác biệt đó là tu chính án số 2 đó là cái quyền sở hữu, nó không phải là tự do một cách vô điều kiện. Mà theo tôi hiểu thì so với cái thời kỳ từ lúc ban ra cho tới nay hơn 200 năm, thì cái vụ mới nhất nó xảy ra là nó nằm ở trong cái quyền kiểm soát của cái sự tự do đó. Cái sự kiểm soát nó phải đi cùng cân bằng với cái tác hại hay là cái hậu quả của cái sử dụng quyền tự do. Chẳng hạn tôi lấy thí dụ như là tự do báo chí thì không có quyết luật lệ nào giới hạn tự do báo chí, tự do ngôn luận. Nhưng mà có một số án lệ họ quy định và họ ấn định qua những cái luật về phỉ báng, về lăng mạ, để mà tùy theo cái mức độ thiệt hại do cái việc xảy hành sự quyền tự do. Cái mức độ mà tai hại trong quyền sử dụng tu chính án số 2 là mạng con người, là cái khả năng giết chết của cái vũ khí mà con người đó sử dụng.
Vị cựu thẩm phán ví nền văn hóa súng đạn của Mỹ với một căn bệnh trầm kha. Ông chất vấn sự cần thiết của quyền sở hữu và sử dụng những loại súng giết người hàng loạt, lẽ ra chỉ nên dành cho quân đội hay lực lượng thi hành công lực.
Tôi thấy nước Mỹ đang đi vào một cái cơn bệnh ưa đi intimidate người khác và trả một cái giá rất đắt là cái vụ Las Vegas vừa qua. Mình cứ thông thường mình nghĩ đây, nếu mà con dao mà đâm thì nó cũng bị thương và cùng lắm là chết một người. Lấy súng bắn từng phát một cùng lắm chết một hai người. Còn đây một cái automatic mà bắn một, bấm một cái cả chục viên đạn ra và tổng cộng là 58 người chết cho tới bây giờ và hơn 500 người bị thương. Thì một cái dân tộc như một cái quốc gia này đứng về tập thể phải biết suy nghĩ chứ.
Trả lời câu hỏi liệu ông có ủng hộ quyền sở hữu súng, luật sư Mike Nguyễn cũng là chủ tịch cộng đồng người Việt ở Las Vegas nói ông là một luật sư, cho nên ông ủng hộ hiến pháp Hoa Kỳ. Ông thừa nhận rằng cách diễn giải về luật kiểm soát súng ống hay là tu chính án số 2 rất là phức tạp. Luật sư Mike Nguyễn giải thích.
Tại vì mình là một luật sư thì mình không có một cái objective cố định. Mình chỉ là represent the interest of the party, you know, that we represent. Nhưng mà cái sự suy nghĩ chung của Mike đó, và Mike muốn mọi người phải có một cái knowledge before they enter into a debate. That's number one. Number two, they have to look at everything, not just one-sided, before they enter into an argument. So cái sự suy nghĩ của Mike đó là khi mà cái hiến pháp Hoa Kỳ nó được viết ra về cái quyền lợi Second Amendment, the right to be armed, thì lúc đó là cái súng của mình nó rất là đơn sơ. Rồi bây giờ những cái súng mình có đó, nó rất là advanced. But then we have to ask the question, can we still apply the law that was written 200 years ago to today's society? The law changes depending on the social values and the norms of society. Rồi cái thứ hai đó là, is it an isolated incident to justify bringing up an issue about gun control? So cái này mặc dù nó rất là lớn, what happened on Sunday for a fact is a very, very bad and traumatic event. But would this isolated incident justify making changes to the existing law?
Chủ nhân của Phước Hạnh Tours thì có cái nhìn giản dị hơn. Anh Bình nói anh phản đối quyền sở hữu súng và việc lạm dụng quyền sử dụng súng.
Tôi phản đối tất cả những cái quyền mà sở hữu súng. Tôi nghĩ tôi cũng không có cần đâu. Đó, tại vì bây giờ mình đi ra ngoài cũng an toàn. Mà tôi làm business đây thì mình cũng đâu có cần gì phải sử dụng súng đâu.
thì có nhiều người ta lợi dụng những cái đó rồi người ta xài khủng bố hoặc thế này cái kia thì cái chuyện không có tốt. Thế theo như cá nhân tôi thì nên dẹp đi càng sớm càng tốt. Nhưng mà tôi nghĩ cái câu chuyện là khó dẹp lắm. Tôi nghĩ hết ông này ông kia muốn rút cuộc chẳng ông nào làm được cả.
Anh Chí Tôn cư ngụ ở bang Virginia có quan điểm trung hòa. Anh nói anh ủng hộ quyền sở hữu súng nhưng phải sử dụng một cách hợp lý.
Đối với quyền sử dụng súng á, thì tôi ủng hộ một phần nhưng mà cũng chống một phần. Cái thứ nhất á, là quan niệm của tôi đó thì sử dụng súng để bảo vệ gia đình hoặc là sử dụng súng để trong các cuộc vui chơi săn bắn cả thú vật thì không sao. Nhưng mà nếu mà sử dụng súng để mà đi vào các cái chỗ mà public như là shopping mall rồi rạp chiếu bóng chẳng hạn để mà gây tội ác á, thì tôi hoàn toàn không đồng ý.
Tuy nhiên anh Chí Tôn nhấn mạnh rằng anh không tán thành việc sở hữu các loại súng thường chỉ dành cho quân đội có khả năng giết người hàng loạt.
Và theo tôi thì không nên có những cái loại súng mà bắn hàng loạt như là súng tiểu liên chẳng hạn. Những cái loại súng đó thì để giết người chứ không phải để bảo vệ. Nếu mà nói rằng là bảo vệ gia đình hoặc là đi săn bắn á, thì súng loại súng săn á, thì cũng có cái loại súng để đặc biệt để đi săn. Và cái súng mà để bảo vệ cho gia đình á, thì cũng là những cái loại súng mà chỉ bắn phát một hoặc là súng lục thì xài trong gia đình. Có những cái súng tiểu liên chẳng hạn bắn hàng loạt để giết người hàng loạt thì không nên cấp giấy phép.
Nhiều người Việt chắc rằng cần phải siết chặt các biện pháp xét lý lịch của người mua súng để tránh vũ khí giết người rơi vào tay của những người không bình thường về mặt tâm lý. Anh Chí Tôn.
Nên xét cái record của cái người mua súng kỹ càng hơn. Nhất là những cái người mà ví dụ như tội phạm hoặc là bài bạc hoặc là bị tâm thần chẳng hạn. Thì chính phủ nên cẩn thận những cái thành phần mà có thể gây ra tội ác.
Một người Việt khác, cô Nguyễn ở Las Vegas, cho rằng súng không gây ra tội ác mà người gây ra tội ác. Một lập luận vẫn được giới bảo vệ quyền sở hữu súng ống, nhất là Hiệp hội Súng trường Quốc gia của Mỹ, gọi tắt là NRA, nêu lên.
Tất nhiên không phải vì cái súng đâu, nhưng mà tại vì tùy người thôi chị ơi. Chứ không phải là ai có súng rồi cũng bắn bừa bắn bãi được.
Vậy như vậy thì theo chị, trong tư cách là một công dân Mỹ, mình có thể làm điều gì để mà ngăn chặn những cái vụ việc mà nó kinh khủng như vậy nó xảy ra nữa?
Chính là tôi nghĩ thì cũng không đúng, là tại vì tất cả các người phải nghĩ đều như giống nhau thì mình mới bảo đảm được.
Vậy đó.
Thí dụ mình đến một cái đám đông á, thì mình cũng phải để ý một tí, chứ mình cũng có vô tình mà mình vui vẻ quá mình quên mất cái chuyện xung quanh của mình. Tại vì hiện bây giờ chẳng nhẽ mình sợ rồi mình không đi thì cũng không có lý. Không phải vì vậy mà mình không đi. Nhưng mà mình đến một đám đông mình cẩn thận. Còn cái chuyện súng đạn thì cái đó để cho chính phủ họ quyết định cái chuyện đó. Tại vì theo tôi súng đạn thì mình không có ngăn chặn được 100% những người mua súng. Nhưng mà mình phải background check rất là kỹ càng trước khi mình bán cho họ.
Làm thế nào để ngăn chặn vụ giết người hàng loạt kế tiếp có thể còn tệ hại hơn những gì mới xảy ra ở Las Vegas? Luật sư Mike Nguyễn tỏ thái độ bi quan.
Wow, that's a tough question, and we don't have an answer for that, to be honest with you. How are we going to prevent this from happening? I think we have to educate the people. We have to spread love rather than hate. But to look at, you know, a solution, a long-term solution, I don't think we have one currently.
Thẩm phán hồi hưu Phan Quang Tuệ là cư dân của thành phố Danville, California. Ông được Bộ trưởng Tư pháp Janet Reno bổ nhiệm làm thẩm phán di trú vào năm 1995 và phục vụ tại Tòa án di trú San Francisco cho tới khi về hưu vào năm 2012. Thẩm phán Tuệ đặc biệt bày tỏ lo ngại về sức mạnh không có gì kìm hãm được của Hiệp hội Súng trường Quốc gia Mỹ NRA và ảnh hưởng tiêu cực của tổ chức này trên chính trường nước Mỹ và nền văn hóa súng đạn trong xã hội Mỹ.
Tôi không bao giờ tôi bị thuyết phục bởi những cái câu mà có tính cách slogan giống như là people kill people, guns don't kill people. Nói như vậy là nói lấy được. Thế nhưng mà buồn thay là nước Mỹ có một cái số công dân không ít đã thích sử dụng vũ khí. Và cái National Rifle Association không những họ bán vũ khí ở trong nước mà họ còn bán vũ khí ở ngoài nước đó. Chừng nào mình dẹp được cái tổ chức đó. Thì mình mới dẹp được cái vấn đề mà dùng vũ khí mà để giết người và để phổ biến chiến tranh. Mình phải chấm dứt cái đó mới được.
như thẩm phán Phan Quang Tuệ, rất nhiều người lo ngại rằng nếu nước Mỹ tiếp tục dậm chân tại chỗ, không siết chặt được luật kiểm soát súng ống, thì chắc chắn trong một ngày gần đây, một vụ xả súng theo kiểu Las Vegas sẽ lại tái diễn đâu đó trên lãnh thổ Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, Linh Đan gửi đến quý vị một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ.
Chào mừng các bạn đến với chương trình top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard 100. Một gương mặt mới đã lọt vào top 5 tuần này và nữ rapper với bản hit hip-hop vẫn tiếp tục thống lĩnh bảng xếp hạng. Nhưng đã có những thay đổi trên nhóm 5 thứ hạng cao nhất. Chúng ta hãy cùng khám phá. Bắt đầu với vị trí số 5, cô công chúa nhạc pop Taylor Swift đã phải lùi 2 bậc trong tuần qua với Look What You Made Me Do. Cách đây 2 tuần, Taylor cũng lùi 2 bậc khỏi vị trí số 1 sau 3 tuần thống trị bảng xếp hạng. Nhưng có lẽ Taylor không có thời gian để bận tâm về sự tụt hạng của bản hit mới nhất này vì cô ca sĩ 27 tuổi đang bận bịu chuẩn bị cho sự ra mắt sắp tới của album studio thứ 6 mang tên Reputation. Dự kiến Taylor sẽ tung ra album này vào ngày 10 tháng sau. Look What You Made Me Do là bản nhạc chính từ album này. What You Made Me Do đã gây sốt toàn cầu khi ra mắt hồi đầu tháng trước và thành công này hứa hẹn một sự khởi đầu tốt đẹp cho sự ra mắt sắp tới của Reputation. Cũng giống như Look What You Made Me Do, album mới sẽ là sự lột xác của Taylor, một Taylor cũ đã chết và một Taylor mới đã hồi sinh. Bởi vì cô ấy đã chết, đó chính là câu kết trong Look What You Made Me Do mà Taylor nói với chính mình. Và các fan hâm mộ của Taylor hãy chờ tới ngày ra mắt của Reputation vào mùng 10 tháng 11 nhé. Trở lại bảng xếp hạng, trên vị trí số 4 là Logic, Alessia Cara và Khalid với 1800-273-8255. Bộ tam này đã lần đầu tiên lọt vào top 5 cách đây 4 tuần. Chắc các bạn còn nhớ tên của bài hát chính là số điện thoại của đường dây nóng tới Trung tâm Quốc gia Phòng chống tự tử. Chỉ sau một tháng ra mắt, bản nhạc hip-hop này đã được Hiệp hội Thu âm Hoa Kỳ chứng nhận đĩa bạch kim 2 lần. Sự kết hợp của bộ 3 nhạc sĩ và nghệ sĩ đã giành được doanh thu hơn 2 triệu bản ở Mỹ. Với thành tích từng đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng khi mới ra mắt vào tháng trước, 1800-273-8255 đã trở thành số điện thoại giành được vị trí cao nhất trong lịch sử Billboard. Bản nhạc với câu chuyện về một thanh niên trẻ chống chọi với cảm giác của mình khi là một người đồng tính rồi muốn tìm đến cái chết đã vượt qua bản hit pop rock 867-5309 của Tommy Tilton, từng giành vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng này ở thập niên 1980. Trên vị trí thứ 3 chính là những gương mặt mới của tuần này, J Balvin, Willie William và Beyoncé với Migente. Bản nhạc gốc Migente từng thống trị các bảng xếp hạng ở hầu hết các nước Mỹ Latin, nhưng chỉ khi bản remix có sự góp giọng của nữ hoàng nhạc R&B Beyoncé thì Migente mới trở thành một bản hit đứng cao trên các bảng xếp hạng của Mỹ, Canada và Úc. Nó từng lọt vào top 40 bản hit đương đại trên sóng radio của Mỹ vào giữa tháng 7. And it's in that Creole and my body's
like a Porsche. I can be a beast or I can give you emotion. Please don't question my devotion. I've been giving birth on these haters cause I'm fertile. See these double C's on his back.
Bản remix Migante với sự góp mặt của Beyoncé đã giành được vị trí thống trị trên bảng xếp hạng dành cho những bài hát Latin nóng bỏng nhất của Billboard. Thành công đó đã giúp Bo Vien Nam, ca sĩ dòng nhạc reggaeton của Colombia, có được bản hit thứ tư giành vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng dành cho những bản nhạc Latin được yêu thích nhất. Trên hạng mục dành cho những bản nhạc kỹ thuật số thành công nhất ở Mỹ, Migante cũng giành vị trí thống trị và trở thành bản nhạc Latin thành công nhất sau Despacito trong hai thập niên qua. Post Malone và 21 Savage tiếp tục trụ vững trên vị trí Á quân với Rockstar. Đây là tuần thứ ba liên tiếp cặp đôi rapper người Mỹ đứng trên vị trí số 2 ngay từ khi ra mắt trong tuần đầu tiên của tháng 10 với bản nhạc Hip Hop Trap. Sự kết hợp này là thành công lớn nhất cho cả hai rapper trong sự nghiệp của họ. Trong bài hát, cả Post Malone và 21 Savage khoe về những trải nghiệm tuyệt vời của họ trong phong cách sống kiểu rock and roll với những thú vui từ ma túy và tình dục. I've been popping, popping, man, I feel just like a rock star. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rock star. When me call up on no and show up, man, them the shot toss. When my homies pull up on your block, they make that tango gratatata. I've been in the hills, superstars, feeling like a pop star. Drinking in it bad. Ngoài việc được yêu thích nhất trên nhiều bảng xếp hạng trên toàn thế giới, gồm có Anh, Úc, Canada và nhiều nước châu Âu, Rockstar đã phá kỷ lục được nghe tải nhiều nhất trong một tuần trên Apple Music với 25 triệu lượt trên toàn thế giới và 22,5 triệu lượt chỉ riêng ở Mỹ. Với sự tiếp tục thăng tiến trên các bảng xếp hạng và doanh thu, Rockstar đang được đánh giá là sẽ đe dọa vị trí đầu bảng của Bodak Yellow. Mặc dù vậy thì Cardi B đã có được 3 tuần liên tiếp đứng trên vị trí cao nhất của bảng xếp hạng với Bodak Yellow. Khởi điểm ở vị trí gần cuối bảng cách đây 13 tuần, thành công ngoài mong đợi này đã giúp Cardi B trở thành nữ rapper đầu tiên thống trị Billboard trong gần 2 thập kỷ qua. Bodak Yellow vừa được chọn là bài hát của năm tại lễ trao giải BET Hip Hop Awards. Honestly, don't give up. Là một bản nhạc từ album vừa ra mắt của Cardi B, Bodak Yellow đã được nghe tải tới hơn 500.000 lượt chỉ riêng ở Mỹ và được nghe trực tuyến tới hơn 440 triệu lượt theo dữ liệu của Nielsen Music. Với thành công đi vào lịch sử này của Bodak Yellow, cựu vũ công thoát y người New York vừa được hãng thu âm Sony ký hợp đồng phát hành nhạc của cô trên toàn cầu. Nữ rapper 25 tuổi nói Bodak Yellow mới chỉ là sự khởi đầu và sự nghiệp của cô cũng mới chỉ bắt đầu. Với hợp đồng danh giá của Sony, chắc chắn sự nghiệp của Cardi B sẽ cất cánh từ đây. Nhưng hãy cùng xem liệu Cardi B có tiếp tục là người thống trị bảng xếp hạng trong tuần tới hay không nhé. Chúng ta sẽ biết khi cùng gặp lại vào giờ này tuần sau để khám phá bảng xếp hạng mới nhất. Chúc các bạn một cuối tuần vui vẻ.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam. Tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.